siêu cấp hoàng kim thủ, chương 603, đấu giá chiến lợi phẩm 2, góc truyện audio.com, Lâm Lang rút điện thoại gọi người chuyển khoản số tiền đấu giá sau đó mỉm cười bước lại đón lấy viên phỉ thúy từ tay Lý Sán. Phỉ thúy không lớn, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay. Lâm Lang lại rút ra một chiếc khăn tay cao cấp cẩn thận bọc viên phỉ thúy lại rồi bỏ vào túi. Không ai trong số những người tham gia cuộc bán đấu giá hôm nay mang theo người để giữ đồ. Lý tiên sinh, 500.000 sẽ được chuyển đến ngay. Sau khi quay về chỗ ngồi, Lâm Lang quay lại mỉm cười với Lý Dương. Lý Dương khẽ gật đầu cảm ơn, 500.000 không phải là một con số lớn, nó chỉ có thể mua được vài viên nguyên thạch tầm trung ở Đại hội Nguyên thạch Myanmar. Nhưng bao nhiêu thì cũng là tiền, nhất là khi Lý Dương vốn không bao giờ để ý đến chuyện ít nhiều. Một năm trước 500.000 vẫn còn là một con số quá xa vời với Lý Dương. Lần bán đấu giá thứ hai là một số viên phỉ thúy nhỏ, mời mọi người xem cho kỹ. Sau khi viên đầu tiên được bán xong, Lý Sán lập tức bắt đầu đấu giá viên phỉ thúy thứ hai. Lần này là một số viên phỉ thúy băng trùm nhỏ lẻ. Lý Sán cầm phỉ thúy bước xuống để mọi người nhìn thật kỹ, sau đó anh trở lại lễ đài. Lần bán đấu giá thứ hai chính thức bắt đầu, mời mọi người ra giá. Lý Sán không chút vòng vo. Họ vẫn chưa ăn cơm, trong khi đi một ngày trời, bụng ai cũng đã đói. 1.500.000, lần ra giá này là Thiệu Ngọc Cường. An Văn Quân kinh ngạc quay đầu lại nhìn ông vừa định ra giá thì đã bị người khác cướp lời trước. 1.520.000, 1.530.000, lần đấu giá thứ hai cũng không có giá gốc cũng không giới hạn số tiền mỗi lần ra giá nhưng mọi người đều tăng giá theo đơn vị chục ngàn. Với những viên phỉ thúy có giá hàng triệu tệ thì thật khó có thể mở miệng mà phát âm được từ hàng trăm. Huống hồ hiện giờ mới chỉ là màn mở đầu, phỉ thúy pha lê mới là cái họ quan tâm thật sự. 1.600.000, sau vài lần cạnh tranh, giá của viên phỉ thúy đã được đẩy lên 1.600.000. Đây là cái giá mà họ dự đoán căn cứ theo tình hình thị trường. Sau 1.600.000, mọi người đều tỏ ra do dự. Tuy đây cũng là phỉ thúy băng trùng, nhưng giống như lần trước những viên này quá nhỏ để làm đồ trang sức trong khi màu sắc của nó cũng không lấy gì làm đặc biệt. Đó là lý do khiến nó không thể bán được giá cao như phỉ thúy băng trùng từ La Lan. 1.700.000, sau khi không còn ai ra giá Thiệu Ngọc Cường đang ngồi ở hàng ghế trước đột nhiên lên tiếng. Lão tổng của các công ty bảo ngọc nhìn nhau, lắc đầu. 1.700.000 cộng thêm một số thủ tục sẽ lên tới 1.800.000. Mọi người nghe xong cái giá này đều lắc đầu bỏ cuộc. 1.750.000, lần ra giá này là An Văn Quân. Những người ngồi sau một lần nữa nhìn nhau, cuộc cạnh tranh giữa An Thị và Thiệu Thị cuối cùng cũng nổ ra. 1.800.000, Thiệu Ngọc Cường vẫn chưa chịu thua, tăng thêm 10.000 nữa. Đối với Thiệu Ngọc Cường, việc bán lậu nguyên thạch ra bên ngoài hoàn toàn là chuyện có thể, gia tộc cô ba cũng có bản lĩnh này, cá nhân Thiệu Ngọc Cường không bao giờ phải lo nghĩ về mớ giấy tờ thủ tục. An Văn Quân hơi chút do dự, An Thị không có bản lĩnh như Thiệu Thị. Nếu là trước kia thì họ cũng có thể làm được chuyện này thông qua gia tộc Sang Đa La. Với mối quan hệ giữa họ và gia tộc Sang Đa La, việc bán lậu một lượng nhỏ nguyên thạch có giá trị không phải là điều to tát. Đáng tiếc là hiện giờ gia tộc Sang Đa La không còn tỏ ra thích thú với họ nữa. Kết giao được với Lý Dương là bọn họ đã có trong tay chuyên gia đổ thạch lợi hại. Góc truyện audio.com Nhất giá trị lợi dụng của Bảo Ngọc An Thị cũng vì thế giảm đi không ít. 1.850.000, do dự một lát An Văn Quân một lần nữa tăng thêm 50.000 trước khi Lý Sán kịp mở miệng kết luận. Lần ra giá này họ biết mình đã lỗ, 1.900.000, Thiệu Ngọc Cường tiếp tục tăng giá, những người ngồi sau nhìn nhau ngơ ngác vẻ mặt càng lúc càng khó coi. An Thị và Thiệu Thị vẫn đang cạnh tranh nhau. Nếu tình trạng này tiếp diễn đến lúc đấu giá viên phỉ thúy pha lê thì sợ rằng họ không còn cơ hội để sở hữu nó nữa. 1.900.000, còn ai ra giá nữa không? Lý Sán hỏi lớn, An Văn Quân nhìn kỹ lại những viên phỉ thúy băng trùng một lần nữa rồi lắc đầu chịu thua. 1.900.000 lần 1, 1.900.000 lần 2, 1.900.000 lần 3. Giao dịch thành công, viên phỉ thúy thứ hai được Thiệu Ngọc Cường mua lại với giá 1.900.000. Lúc này, mặt Thiệu Ngọc Cường vẫn mang một nụ cười lạnh lùng. Cũng như Lâm Lang, Thiệu Ngọc Cường rút điện thoại ra gọi điện bảo người chuyển khoản rồi mới nhận lấy phỉ thúy. Lần này An Văn Quân không cạnh tranh tới cùng với Thiệu Ngọc Cường, ông còn có chủ định khác. Nếu tiếp tục nghiến răng chịu lỗ để đẩy giá lên cao thì khó tránh khỏi việc Thiệu Ngọc Cường sẽ theo đến cùng, điều đó đồng nghĩa với việc họ phải bỏ ra nhiều tiền hơn. Trong khi viên phỉ thúy này không hoàn toàn tinh thuần, muốn làm được trang sức phải chọn lựa thật cẩn thận, cách làm này có thể lỗ to. Một viên phỉ thúy như vậy không đáng để An Thị phải quyết đấu với Thiệu Ngọc Cường. Sau lần này, Thiệu Ngọc Cường sẽ phải suy nghĩ thật kỹ trước khi cố tình đẩy giá lên cao để làm khó cho An Thị, nếu không gậy ông đập lưng ông, người lỗ ngược lại sẽ chính là Thiệu Thị. Lý Dương không hiểu được suy nghĩ của An Văn Quân, anh chỉ nở một nụ cười thản nhiên. Viên phỉ thúy này có thể bán được 1.900.000 quả là ngoài dự đoán của anh. Như vậy hai viên phỉ thúy này đã bán được 2.400.000, cao hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của họ. Lần bán đấu giá thứ ba là một viên kim ti trùng phỉ thúy. Lý Sán lại lấy từ trong hộp ra một viên phỉ thúy. Những người ngồi bên dưới lại một lần nữa bàn tán xôn xao, họ vốn nghĩ chỉ có một viên phỉ thúy pha lê chứ không ngờ Lý Dương lại có nhiều phỉ thúy muốn bán đấu giá đến vậy, hết hai viên băng trùng lại xuất hiện thêm một viên kim ti trùng. Đây đều là những viên phỉ thúy có giá trị cộng thêm viên phỉ thúy băng trùng cao cấp từ La Lan trước đó, quả là khả ngộ bất khả cầu, có thể nhìn thấy, nhưng không thể mua được. Nếu đây đều là những viên phỉ thúy mà Lý Dương lấy được từ Myanmar thì thực lực của chàng trai này quả có chút đáng sợ, cậu ta mới đến Myanmar có bao lâu đâu. Lần đấu giá viên kim ti trùng bắt đầu, Lý Sán quay lại lễ đài, nói lớn. Viên kim ti trùng này là viên lớn nhất trong số các viên được mang ra bán đấu giá ngày hôm nay, nó đã được rất nhiều người để ý đến. Kim ti trùng thuộc hàng trung cao cấp, tuy giá hiện tại của nó tăng không nhanh, nhưng cũng tạo ra cơn sốt rất lớn. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu vật chất ngày càng cao. Phỉ thúy là món đồ xa xỉ tượng trưng cho thân phận cao quý, những người chạy theo nó tất nhiên không hề ít. Do đó, một viên kim ti trùng thuộc hàng cao cấp nếu được chế tác thành đồ trang sức sẽ không lo ấy hàng. Đối với các công ty bảo ngọc tầm trung, viên phỉ thúy này có vai trò rất lớn với. Thủy tinh trùng tuy có thể giúp giữ chân được những khách hàng cao. gocchuyenaudio.com cấp, nhưng nếu nguồn hàng cạn kiệt thì những khách hàng đó cũng sẽ nối gót bỏ đi, chi bằng mua một viên kim ti trùng, chí ít thì sản lượng cũng nhiều, đảm bảo không bị cháy nguồn hàng. 2 triệu, lão tổng của một công ty châu báu ngồi ở hàng ghế đầu ra một cái giá cao. 2 triệu là giá thị trường của viên phỉ thúy này. Ông này vừa dứt lời đã khiến lão tổng của không ít công ty bảo ngọc sầm mặt lại. Vừa bắt đầu đã ra giá cao như vậy, chẳng phải là muốn ép những người khác phải bỏ cuộc sao? Người vừa ra giá quả thật là có suy nghĩ này, càng loại được nhiều người thì càng bớt lo. 2.100.000, vẫn là Thiệu Ngọc Cường. Người lúc nãy vừa ra giá chết lặng, lắc đầu. Hắn hét giá 2 triệu đã khiến một số đồng nghiệp phải bỏ cuộc, nhưng điều đó không gây khó dễ được Thiệu Ngọc Cường. Với họ, muốn đem viên phỉ thúy này về nước phải tính thêm không ít phí thủ tục, nhưng Thiệu Ngọc Cường căn bản không phải lo lắng về những điều này. 2.200.000, An Văn Quân còn chưa ra giá, Lâm Lang đã nhanh miệng ra giá trước. An Văn Quân quay đầu nhìn Lâm Lang chằm chằm, không nói lời nào. Có người cạnh tranh với Thiệu Ngọc Cường mới là điều tuyệt vời nhất, cô càng đỡ phải đích thân ra mặt. Hiện công ty cô vẫn còn một lô hàng kim ti trùng, lượng hàng này có được chủ yếu là nhờ Lý Dương chỉ điểm giúp khi còn ở Đại hội Giao dịch Nguyên Thạch Bình Châu, nhưng đáng tiếc nhất là kim ti màu lục lam rất hiếm có. 2.250.000, Thiệu Ngọc Cường khẽ nhíu mày. 2.300.000, Lâm Lang tăng giá. Thiệu Ngọc Cường quay đầu nhìn Lâm Lang, anh cúi xuống suy nghĩ một lát cuối cùng đành lắc đầu bỏ cuộc. 2.300.000, giao dịch thành công. Lý Sán phấn khích kết luận. Buổi bán đấu giá hôm nay không tệ, mỗi viên phỉ thúy đều được bán với giá cao hơn thị trường, nếu bán trực tiếp cho các công ty bảo ngọc khẳng định không thể có được cái giá này. Lâm Lang bấm điện thoại rồi mỉm cười nhận lấy phỉ thúy. Viên phỉ thúy lần này rất lớn, không thể cất vào túi được, Lâm Lang đành để bên cạnh. Hôm nay chúng tôi sẽ bán tổng cộng 5 viên phỉ thúy, bây giờ sẽ là viên thứ tư. Lý Sán lấy ra viên phù dung trùng của Trác lão. Viên phù dung này nhỏ hơn viên kim ti vừa nãy một chút nhưng giá trị thì tương đương nhau. Nghe nói đây đã là viên gần cuối, mọi người trong phòng phấn chấn hẳn lên, sau viên này là đến viên thủy tinh trùng rồi. Hôm nay, mọi người có mặt ở đây đều là vì nó. 3 phút sau, viên phỉ thúy phù dung đã được bán với giá 2.400.000 tệ, lần này chủ sở hữu thuộc về Chu Phúc ở công ty Bảo Ngọc Chu Hoa, Hồng Kông. 2.400.000 quả là một cái giá không dễ dàng. Nếu tính thêm giá thủ tục thì khẳng định người này không thể có lãi, nhưng sau một thời gian nữa thì không ai có thể dám chắc được điều gì. Đại hội giao dịch Nguyên Thạch sẽ cung cấp một nguồn hàng đầy đủ, nhưng sau giai đoạn đó, hiện tượng khan hiếm là điều khó tránh khỏi. Đó là lúc phỉ thúy thực sự lên giá. Bây giờ sẽ là lúc chúng tôi bán viên phỉ thúy cuối cùng của ngày hôm nay. Thủy tinh trùng phỉ thúy. Lý Sán chậm chậm nhấc từ trong hộp ra một viên thủy tinh trùng rồi nói lớn. Lần này, anh không cầm viên phỉ thúy bước xuống dưới nữa mà chỉ giơ cao lên để mọi người nhìn rõ hơn. Nhưng tất cả mọi người đều không có ý kiến phản đối. Với nhãn quang của họ, nếu không thể phát hiện ra giá trị thực sự của viên phỉ thúy này thì công ty bảo ngọc của họ đã phá sản từ lâu. Chúng tôi xin tuyên bố chính thức tiến hành bán đấu. Gocchuyenaudio.com, giá viên phỉ thúy này. Giờ lên một lúc Lý Sán đặt phỉ thúy lên bàn, dõng dạc nói, một câu nói mà rất nhiều người mong chờ. Cách chương.